Tức là bây giờ học qua tới cái phẩm hương tích thứ 10, tức là Phật hương tích. Tại đó. Tất nhiên là giờ phẩm này là phẩm Phật hương tích thứ 10. Khi ấy thì ngài Xá Lợi Phất ở trong tâm nghĩ rằng giờ ăn thì sắp đến, thì các vị Bồ Tát ở đây sẽ ăn ở đâu? Bây giờ ông Di Ma Cật biết cái ý của ngài mà nói rằng Phật đã nói tám giải thoát, ngài đã nghĩa là vâng nhận mà thực hành, thì há còn xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn thì hãy đợi giây lát sẽ khiến cho ngài được món ăn chưa từng có. Khi ấy ông Di Ma Cật liền nhập tam muội, tức là nhập chánh định, dùng sức thần thông mà chỉ bài cho cả đại chúng nơi cõi phương trên qua 42 số các sông Hằng cõi Phật có cõi nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, hiện nay vẫn còn. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời người nơi thế giới của chư Phật ở mười phương thì là bậc nhất hơn hết. Trên cõi đó thì không có tên của Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh Phật vì họ mà nói pháp. Cõi đó thì tất cả đều dùng mùi hương mà làm mà lầu gác, đi kinh hành trên đất hương, vườn tược đều bằng mùi hương. Rồi mùi hương của cơm mà ở đó nó lan khắp nơi cả mười phương vô lượng thế giới. Thì khi ấy Đức Phật đó cùng với các vị Bồ Tát vừa mới ngồi cùng đang ngồi thọ thực, có các vị thiên tử đồng hiệu là Hương Nghiêm thải đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cúng dường Đức Phật kia và các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát, các đại chúng ở đây thì thải đều chính mắt thấy, tức là chính mắt thấy cái việc đó. Thì bây giờ ông Di Ma Cật mới hỏi chúng Bồ Tát, thưa các ngài, ai có thể đến nơi Đức Phật kia mà thỉnh cơm? Thì do cái sức quay thần của ngài Văn Thù Sư Lợi nên thải đều im lặng. Ông Di Ma Cật mới nói, các ngài đại chúng ở đây phải chăng là đáng hậu thẹn, hay là chẳng phải là đáng hậu thẹn sao? Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói, như theo như lời Phật nói thì chớ có khinh người chưa học. Khi ấy thì ông Di Ma Cật chẳng đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà ở trước chúng hội hóa thành một vị Bồ Tát tướng tốt, sáng rỡ, quy đức thù thắng che khắp cả đại chúng, mà nói với vị quá Bồ Tát đó rằng: ông hãy qua nơi cõi phương trên, cách đây 42 số các sông Hằng cõi Phật có cõi nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, cùng với các vị Bồ Tát vừa mới đang ngồi cùng thọ thực. Ông qua đến nơi đó mà theo như lời của ta mà nói, Di Ma Cật xin cúi đầu dưới chân của Thế Tôn, cung kính vô lượng, thăm hỏi việc ăn ở, ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chân, mong được cái cơm thừa của Thế Tôn đã ăn, sẽ để sẽ làm Phật sự nơi cõi ta bà, khiến cho những người mà ưa thích cái pháp nhỏ ở đây được mở rộng đạo lớn, mà cũng khiến cho tiếng tâm của Như Lai được vang khắp. Thì khi ấy vị Bá Bồ Tát liền ở trước chúng hội bay lên trên phương trên, cả chúng đều thấy cái vị ấy đi. Thì đến nơi cái cõi Chúng Hương, lễ dưới chân Đức Phật kia, lại nghe cái vị Bá Bồ Tát nói: Di Ma Cật cúi đầu lễ với chân Thế Tôn, cung kính vô lượng, thăm hỏi việc ăn ở, ít bệnh, ít não, sức khỏe có an chăng, mong được cơm thừa của Thế Tôn đã ăn, để muốn làm Phật sự nơi cõi ta bà. khiến cho những người ưa pháp nhỏ được mở rộng đạo lớn, cũng khiến cho tiếng tâm của Như Lai được vang khắp. Thì những bậc đại sĩ ở trên cõi đó thấy vị quá Bồ Tát liền khen là chưa từng có, cái bậc thượng nhân này từ đâu mà đến, cõi thế giới Ta Bà là ở đâu, thế nào gọi là người ưa pháp nhỏ, liền đem hỏi Phật. Thì Phật mới bảo các vị ấy rằng, ở nơi phương dưới cách đây 42 số cát sông Hằng cõi Phật có thế giới tên là Ta Bà, Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, nay hiện đang ở, tức là hiện đang ở nơi đời ác năm trượt, vì những người ưa pháp nhỏ, tức là vì những chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn rộng đạo giáo. Thì nơi nơi cõi đó có vị Bồ Tát tên là Di Ma Cật, trụ nơi cái pháp giải thoát bất tư nghì, vì chúng Bồ Tát, chúng Bồ Tát mà nói pháp, nên sai vị quá Bồ Tát đến mà khen ngợi tên ta cùng tán thán cõi này, khiến cho những vị Bồ Tát kia được thêm lớn công đức. Thì các vị Bồ Tát trên cõi đó mới nói, người đó thế nào mà bèn có thể mà hiện thành cái người quá này, rồi công đức, lực vô quý thần túc như thế. Phật mới nói rất lớn, ở nơi tất cả mười phương ông đều khiến cái người quá đi qua mà làm Phật sự lợi ích cho chúng sanh. Khi ấy thì Đức Hương Tích Như Lai mới đem cái bát ở nước chúng hương đựng đầy cơm hương rồi đưa cho vị quá Bồ Tát. Thì bây giờ có 900 muôn vị Bồ Tát ở nơi cõi chúng hương đó đều đồng phát lời nói rằng, chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng muốn thấy, muốn gặp ông Di Ma Cật và các vị chúng Bồ Tát. Thì Đức Phật nói có thể đi, nhưng mà phải thu nhiếp cái thân hương của các ông lại, chớ để cho những chúng sanh ở nơi cõi đó kia mà sanh cái lòng mê đắm. Lại cũng phải nghĩa là ẩn đi cái thân hình cũ của các ông, chứ để cho ở nơi cõi kia mà những người cầu Bồ Tát thì họ sẽ tự hổ thẹn. Lại các ông cũng đối với nơi cái cõi kia chớ có ôm cái lòng mà khinh khi mà thành có cái tưởng ngại. Bởi vì sao? Vì cõi nước ở mười phương đều như hư không. Lại chư Phật vì muốn giáo hóa những người ưa pháp nhỏ mà chẳng hoàn toàn hiện nơi cõi thanh tịnh của mình. Thì bây giờ vị quá Bồ Tát đã nhận cái bát cơm rồi cùng với 900 muôn vị Bồ Tát kia nương nơi quay thành của Phật và sức của ông Di Ma Cật ở nơi thế giới kia bỗng nhiên chẳng hiện, trong giây lát thì đến nơi nhà ông Di Ma Cật. Thì bây giờ ông Di Ma Cật liền hóa thành 900 muôn cái tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước, các vị Bồ Tát đều ngồi trên đó. Khi ấy thì vị quá Bồ Tát mới đem đầy cái bát cơm hương, tức là cơm thơm, đưa cho ông Di Ma Cật. Mùi thơm của cơm xông khắp nơi thành Tỳ Gia Ly và cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì bây giờ ở trong thành Tỳ Gia Ly, những vị Bà La Môn cư sĩ nghe cái mùi hương này thì thân ý thơ thới khen là chưa từng có. Rồi khi ấy ông trưởng giả chủ Nguyệt Cái cũng đem theo 84.000 người đến vào trong nhà ông Di Ma Cật, thấy ở trong thất này các vị Bồ Tát rất là đông, rồi các tòa sư tử cao rộng tốt đẹp đều khen ngợi, đều rất là vui mừng lễ các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử, rồi đứng qua một bên. Thì các vị địa thần, hư không thần và các vị trời ở cõi dục, cõi sắc cũng nghe cái mùi hương này, rồi cũng đều đi đến vào trong nhà ông Di Ma Cật. Thì bây giờ ông Di Ma Cật mới nói với ngài Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn, các ngài có thể ăn cái cơm mà vị cam lồ của Như Lai do cái sức, do cái lòng đại bi mà quân tập, thì cũng không có nên mà đem cái tâm ý có giới hạn mà ăn thì sẽ khiến cho chẳng có tiêu. Thì trong đó có những vị thanh văn khác mới nghĩ cơm này là ít mà đại chúng ở đây thì mỗi người đều phải ăn. Thì Diệu Hóa Bồ Tát mới nói chớ có đem cái đức nhỏ, cái trí nhỏ của hàng thanh văn mà đo lường với cái gọi là cái phước đức mà vô lượng của Như Lai. Bởi vì bốn biển mà có thể cạn hết nhưng mà cơm này thì không có hết. Dù khiến cho tất cả người ăn mỗi vắt cơm bằng như là núi Tu Di cho đến một kiếp mà cũng vẫn chẳng có thể hết. Bởi vì sao? Vì đây là cái cơm thừa. Cái câu này dài là phải dịch từ dưới lên. Đây là cơm thừa mà của bậc đầy đủ công đức vô tận giới định tuệ giải thoát chi kiến, cho nên chọn chẳng có thể hết. Khi ấy thì cái bát cơm, một bát cơm này mà thải đều làm no đủ cho cả chúng hội vẫn như cũ chẳng hết. Thì các vị Bồ Tát thanh văn trời người ăn cơm này thì thân đều được an ổn thơ thới, ví như là cái những vị Bồ Tát mà ở cõi nhất thiết lạc trang nghiêm. Lại nơi các lỗ chân lông cũng đều phát ra cái mùi hương, nghĩa là màu, cũng như mùi hương của các cội cây ở nơi cõi nước chúng hương. Thì khi ấy ông Duyên Ma Cật mới hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương Như Lai, tức là hương tích Như Lai dùng cái gì để nói pháp. Thì các vị Bồ Tát trên đó mới nói ở Như Lai, ở cõi tôi chúng tôi thì không có dùng văn tự mà nói, chỉ dùng các mùi hương mà khiến cho các vị trời người được vào nơi lục hạnh. Các vị Bồ Tát thì mỗi người ngồi dưới cội cây hương, nghe mùi hương màu này liền được chánh định nhất thiết đức tạng. Được cái chánh định đó rồi thì có những cái công đức mà của Bồ Tát có được thì thải đều đầy đủ. Đó là cái phần mà của Bồ Tát. Thì ở đây đọc qua tới cái qua cái phần này thì mình thấy nó có những cái mà gọi là giống như là thần thông diệu dụng không. Thì bởi vì sao? Ở cái phẩm trước là mình đã học qua là phẩm bất nhị pháp môn, tức là nhập pháp môn không hai. Mà nhập pháp môn không hai là sao? Tất nhiên là đã nhập thể vào pháp môn không hai, tức là nhập thể. Nhập thể cho nên rồi cuối cùng là im lặng. Bởi vì đã gọi là vào pháp môn không hai là nhập vào cái chỗ thể chân thật đó, cho nên rồi nghĩa là cuối cùng thì đến cái chỗ gọi là im lặng mà thầm thông. Cho nên rồi ông các vị Bồ Tát trước thì kể ra rồi tới ngày Văn Thù, sau cùng là tới ông Duyên Ma Cật thì ông im lặng, im lặng từ ngày Văn Thù mới 8 tháng ở chỗ đó. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ dừng ngang ở chỗ đó thì chưa phải là cái chỗ tột của đạo, tức là chưa phải là cái chỗ cùng tột nơi pháp, mà sao mà phải từ trong cái thể đó mà khởi lên dụng, tất nhiên là phải từ trong cái chỗ im lặng đó mà khởi lên cái diệu dụng thì nó mới đầy đủ. Vậy cho nên đến ở đây thì từ nơi im lặng mà khởi lên nói năng rồi hiện bài thần thông diệu dụng thì đó tức là từ thể mà khởi dụng, thì như vậy nó mới tròn đủ. Còn nếu không thì mình chỉ nghe nói khen ngợi cái chỗ mà im lặng đó rồi mình lại cái này chấp là dừng ngay trong cái chỗ im lặng đó thì vẫn còn kẹt ở nơi cái một bên thể mà nó chưa có được cái diệu dụng nó tròn đủ. Cho nên đến cái phẩm này thì lại nghĩa là nói năng rồi hiện thần thông diệu dụng. Thì bây giờ mới bộ đầu thì tới đây thì ngài Xá Lợi Phất trong tâm này nghĩ bây giờ thì cái giờ ăn sắp đến rồi, không? Mà các vị Bồ Tát thì sẽ ăn ở đâu đây? Bởi vì sao? Bởi vì như mình đọc trước nãy giờ nè, nãy giờ thì coi như vô trong thất ông Di Ma Cập thì cái thất là trống trơn à, thất trống trơn à, thành ra rồi mà nãy giờ thì nghe pháp xa xưa cho nên là quên đâu có nhớ, cái bây giờ tới ăn thì con bụng nó đói rồi. Thì như vậy để cho mình thấy rằng cái hàng gọi là thanh văn cũng như mình ở đây đã nghĩa là sanh ra còn mang trong cái thân này á, thì nghĩa là đã mang cái thân năm ấm, cái thân tứ đại này á, thì dù tâm mình có giải thoát nhưng mà về cái thân này nó cũng còn phải chịu những cái chi phối của sự vô thường ở trong đây, chứ tất nhiên là cũng còn chịu cái sự nghe là đói no lạnh nóng. Vì vậy cho nên ở trong kinh Niết Bàn mà nói rằng cái bậc A La Hán thì không, thì đã vượt qua cái khổ về tâm, tức là không có cái khổ về tâm nhưng mà cũng còn chút ít cái khổ về thân, tất nhiên là có khi cũng cũng bị cái thời tiết nó nóng lạnh cho nên là mình thấy các vị có khi thì cũng cảm, cũng nhức đầu, hoặc là như mình đọc trong kinh mà nói lại đó, Đức Phật thì có khi ngài cũng có bị bệnh cho nên là ngài A Nan ngài đi xin sữa trước đó, không? Vì vậy cho nên là đã mang cái thân này thì rồi cũng phải chịu cái sự vô thường của nó. Còn cái giải thoát là cái giải thoát nơi tâm của mình. Vì vậy cho nên có không khéo ở chỗ này rồi cái khi mà mới hiểu đạo được chút chút là cho mình giống như là tự tại rồi, nói nghĩa là nhưng mà trên mây xanh không á, nhưng mà nói hơi đã rồi thì trong bụng là cũng đói như ai. Nói đã rồi hồi cũng đói như ai, phải không? Thành ra cái đó là cái thực tế, thành ra mình hiểu kỹ cái đó rồi thì mới có được một cái nhìn nó chín chắn và mình sống nó được nghĩa là dày dặn kinh nghiệm. Còn không thì tất nhiên là nó dễ bị kẹt trên cái lý, mà kẹt trên cái lý thì có khi nó hứng quá rồi thì sống ra thành ra cũng giống như là nó nghênh ngang, rồi khi nó ngang nó bướng rồi nó tổn phước, thì từ cái tổn phước đó nó lại ảnh hưởng cái trong cái công đức tu của mình. Hiểu chỗ này thì mới thấy được cái ý nó hay. Thì bây giờ ở đây nó là giờ ăn đã đến. Bởi vì sao? Là bởi vì theo cái pháp của Phật đã chế thì tỳ kheo thì buổi sáng là đi khất thực, rồi đến trưa giờ ngọ là ăn, rồi chiều là nghỉ, nghỉ ăn rồi, không? Vì vậy cho nên là chỉ ăn giờ ngọ thôi, cho nên ở đây là tới giờ ăn rồi là phải nghỉ đến cái giờ ăn rồi. Mà cái chỗ này là cũng có cái nhân duyên, vì sao mà Phật đã chế như vậy? Tất nhiên là bởi vì ở trong lực cũng có kể cái nhân duyên mà Phật chế phải ăn ngọ, là bởi có một thở nọ lúc mà Phật ngự ở nơi cái núi Linh Thú, thì khi đó thì có ông Bạc Năng Đà, Bạc Năng Đà tức như là một trong lục quần tỳ kheo á, tức như là một trong những sáu vị tỳ kheo mà gọi là lục quần đó, mình nói theo kiểu bây giờ là quậy á, tức như là nó rằng các ngài gọi là hiện ảnh cái hạnh Bồ Tát đó, làm những cái việc mà thường thường là việc trái phép đó để cho Phật nhân đó là Phật chế giới chế lực. Thì ông Bà Năng Đà ông đi đến thành Vương Xá nhằm cái ngày gọi là gặp lúc đang hội hè, hội hè vui chơi, thấy không? Thì trong cái ngày hội hè đó thì có nhạc rồi đánh rồi cho nên là nghe nhạc đánh hay quá, rồi ông nghĩa là ông mê ông nghe ở đâu ông nghe, rồi cái thì có các mọi người, có những người họ đem đồ ăn đến, đồ ăn đồ uống đến, rồi thì ông cũng cứ ăn rồi cái thì cũng ở lại đó cũng cố nghe nữa, nghe gặp lâu lâu mới gặp ngày hội mà, nghe cho đã rồi cái đến tới tối mới về, đến tối mới về, thì đó là một lần, tức là một vị, tức là nghe nhạc hay rồi say mê rồi. Ở trong đây chắc lâu lâu chắc cũng dám có lắm à. Đã, nghe đã rồi cái thì tới tối mới về. Rồi thêm cái lần khác ấy, thì cái ông Kalu Đà Di, Kalu Di cũng là một trong lục quần tỳ kheo. Ông Kalu Đà Di này á, thì nghe là ông đi khất thực nghe là thôi, bất kể nghe là thời giờ sáng, trưa, chiều đi tới tối luôn, nghe là khất thực tới tối luôn. Cho nên là tới mặt trời lặn rồi mà ông còn đi khất thực. Thì con lần đó nghe là khi mà em đi khất thực thì khi đó gặp trời đang tối mà lại chỉ mưa nữa, cho nên rồi gặp lúc mà có người đàn bà đang có thai, thì bà đang bưng cơm mới ra cửa, thì lúc đó trời chớp chớp thấy ông, mà trong kinh nói là ông Kalu Di thì tướng cũng là đen, cho nên thấy ông cái thì chập chờn tưởng đâu con quỷ, sợ quá té ta xỉu dưới đất. Khi mà đứng dậy thì thấy nghĩa là tỉnh lại thấy là ông Sa Môn, bà mới tức giận quá, bà mới mắng là nó phàm là hàng Sa Môn thích tử thì thà tự mổ bụng mà chết chứ còn không nên đi khất thực ban đêm. Thì sau đó thì các vị tỳ kheo mới nghe cái chuyện như vậy, mới đem bạch Phật, thì Phật mới họp chúng, Phật mới bảo nghe nhạc, thì nghe nhạc hay đó không, nghe nhạc hay đó là phạm đột kiết la. Tất nhiên là mình trong cái giới tỳ kheo đó, giới tỳ kheo mà cố tâm mà đi nghe nhạc hay đó là phạm vào cái tội đột kiết la. Vì vậy cho nên Phật mới bèn dốm chúng lại rồi kiết giới cấm này, tức là cấm không được đi khất thực buổi chiều, tức là chỉ ăn buổi trưa, khất thực buổi sáng rồi đi ăn buổi trưa thôi. Thì đó là cái nhân duyên mà gọi là các vị tỳ kheo mà chỉ ăn vào ngọ và cũng không được đi khất thực vào những buổi chiều. Đó mình hiểu rõ. Vì vậy thì hiểu đó rồi á. Cho nên ở đây là mới nói rằng là đến cái giờ ăn là như vậy. Thì bây giờ đến giờ ăn rồi á, cho nên rồi ở trong thất thì nó trống trơn, cho nên ngày Khá Đà Phất ngài mới nghĩ đó, nghĩ là bây giờ thì các vị Bồ Tát sẽ ăn ở đâu đây. Thì ông Di Ma Cật ông mới liền nghĩa là biết ý liền. Cho nên là ông mới nói rằng Phật bà đã nói tám pháp giải thoát thì ngài cũng đã nhận và hành, thì há còn xen cái tâm muốn ăn mà để nghe pháp ư. Thì đây là ngày Khá Đà Phất bị trách cái lần thứ hai. Trước là nghĩ đến tòa ngồi, thì bị ông Di Ma Cật ông trách lần, thì đến đây lại nghĩa là nghĩ đến ăn, thì lại ông trách lần thứ hai nữa. Thì như vậy để thấy rằng sao, tất nhiên là để thấy rằng đây là muốn đánh thức cho mình thấy nghĩa là mình phải quên cái ngã hư dối này đi, mà để mà gọi là hướng về cái thể chân thật kia, thì như vậy mới xứng với cái chỗ tâm mà của người biết nghe pháp. Tất nhiên phải quên về cái thân giả này, cái thân mà gọi là đối lạnh này, mà hướng về cái chỗ pháp thân chân thật kia. Đó là đánh thức mình như vậy. Thì ở đây cũng là ngài Xá Lợi Phất ngài thị hiện để mà thay cho mình đó, để mà gọi là cũng như là để mà gợi ý, chứ không phải là ngài là còn dở như vậy. Vì vậy cho nên mình ở đây rồi ông Di Ma Cật ông mới bảo là nếu mà muốn ăn á thì hãy đợi một chút rồi ông sẽ nghe là khiến cho có một món ăn mà chưa từng có. Thì rồi ông mới sai, tức là dùng thần lực mà sai vượt qua Bồ Tát rồi đi đến cái cõi chúng hương mà xin cơm thừa đem về. Thì như vậy thì cái món ăn mà gọi là món ăn chưa từng có là món ăn gì? Thì như vậy đó cũng là một cái gợi ý để cho mình thấy rõ đây nghĩa là không phải là món ăn thô tạp mà như mình nghĩa là tưởng mình ăn hàng ngày, mà đây là nó có ý nghĩa nói rằng đây là một món ăn mà nó thuộc về món ăn pháp, cho nên gọi là món ăn mà chưa từng có, món ăn hy hữu. Thì qua cái phần đó là tới cái phần mà diễn tả về cái thế giới chúng hương, tất nhiên là cái thế giới này nó là đầy cái gì là cũng bằng mùi hương hết, từ nghĩa là cái lầu cát, rồi đất, rồi vườn tược, nghĩa là cái gì cũng đều hương hết. Thì mình mới nghe qua thì mình cái là khó tưởng tượng nổi, thấy không?